như sao chú giả tràng bé bỏng. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, tại nơi bờ biển kia có những chú giả tràng cứ xe mãi hết viên cát này đến viên cát khác. Xe được mấy viên, chưa kịp ngắm xem những viên cát ấy xấu đẹp ra làm sao, thì đã bị sóng nước ào lên, đập vỡ và lôi cả giả tràng đi. Vậy, câu ca, giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, có nghĩa như thế nào? Truyện cổ tích kể rằng, ngày xưa, có một người trai trẻ tên là Giả Tràng. Chẳng hiểu bằng cách nào anh ta lại có được một viên ngọc rất lạ. Chỉ cần ngậm viên ngọc vào mồm là anh ta có thể nghe được tiếng nói của các loài vật. Ví dụ, nghe đàn kiến kêu la chạy bão, anh ta biết được trời sắp có mưa bão. Nghe đàn chim rủ nhau đi tránh rét, anh lo mua sắm áo ấm. Nghe con chuột kháo ở đâu có món gì ăn, anh biết mà đề phòng bọn đục khoét ấy. Bọn vua quan liền bắt giữ anh, cho anh là phù thủy, có ma. Lại nhờ viên ngọc mà anh nghe được lũ súc vật nói với nhau về tinh lính gác ngủ gật mà anh thoát ra được. Chẳng may, khi ra đến biển khơi, anh đánh rơi viên ngọc xuống nước. Vừa tiếc viên ngọc, vừa lo sợ cho cuộc sống mai sau, giả tràng cố công bới cát để tìm viên ngọc. Cứ đào bới mò tìm mãi, hết ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày kia, sức cùng lực kiệt, giả tràng chết, mang theo nỗi tiếc nuối khôn nguôi và hóa thành con giả tràng, suốt ngày này qua ngày khác đi bới cát tìm ngọc. Các em cứ để ý mà xem, trên bờ biển, nơi có bãi cát, thường thấy xuất hiện những chú giả tràng trông như những con cua nhỏ xíu, chạy như biến, suốt ngày lẩn mẩn, xe những viên cát tròn. Vậy, con giả tràng làm thế để làm gì? Thực ra, giả tràng làm việc đó không phải là xe cát tìm ngọc. Theo bản phân loại, giả tràng thuộc họ nhà cua, nơi ở của chúng là trên các bãi cát ẩm. Giả tràng phải đào hốc để sống, ẩn nấp và vê cát tìm những sinh vật nhỏ lẫn trong cát mà ăn, chứ không lấp biển tìm ngọc đâu. Nếu chúng ta để ý, và nhất là khi chỉ có một mình trên bãi biển, ta sẽ thấy giả tràng non thật đáng yêu làm sao. Nhìn các chú giả tràng đánh vật với sóng không mệt mỏi, ta cũng thấy vui hơn. Và sự can đảm cùng đức tính kiên trì, bền bỉ ấy của giả tràng thật đáng để chúng ta học tập lắm chứ. Tình làng nghĩa xóm. Ngày xưa ở một làng kia, câu chuyện bắt đầu như thế. Cái làng nhỏ chỉ thưa thớt vài mái nhà, toàn người lớn và người già. Vùng đất mới nước còn đọc, cây cối tùm, đào giếng sâu hun hút vẫn cứ khô. Hàng năm, dân làng có tục lễ trời đất, mong cho cuộc sống sinh sôi. Sau mấy vụ lúa, mặt người đã ửng hồng, tiếng trẻ bắt đầu oe oe. Những công nhân mới báo tin sự có mặt của mình cùng với mùa hoa đầu tiên bừng nở. Tết đến, trong nồi đã có thêm chiếc bánh chưng bé bé xinh xinh. Cót thóc cứ đầy lại vơi, vơi lại đầy, trẻ con lớn nhanh như thổi. Các cô, các cậu, đứa nào đứa nấy, nòm cứ như những củ khoai. Ở đầu xóm, có đôi vợ chồng tuổi đã cao mà vẫn chưa có con. Đến một ngày, người vợ báo tin cho chồng biết là bà đã hết thời sinh nở. Cả hai đều buồn rầu. Ngày Tết, họ gói bánh chưng xinh để mời trẻ con tới nhà ăn cho ấm cúng. Giữa xóm, có đôi vợ chồng trẻ, 5 năm sinh 2 đứa con, một trai, một gái, giống nhau kỳ lạ và rất thông minh. Có nhiều điều bố mẹ chưa dạy bảo hoặc chưa nói đến mà cả hai anh em đã biết. So với các bạn cùng tuổi thì anh em nhà ấy hơn hẳn. Trong hội thi ngày Tết, cả hai anh em cùng đi dự. Em trổ tài vá may, thêu thùa, vừa nhanh vừa đẹp. Còn tài nấu ăn và trang trí thì khéo đến mức ngay cả mẹ cô bé cũng phải ngạc nhiên. Còn cậu anh dự thi đánh vật và cưỡi ngựa đều đoạt giải nhất. Không rõ chú bé đã học thầy nào mà vật ngã được cả người lớn. Sau khi lĩnh thưởng, mọi người thấy hai anh em đã chia đôi số phần thưởng của mình. Cậu anh thì mang một nửa biếu cha, một nửa biếu ông già đầu xóm. Cô em thì biếu mẹ và biếu bà vợ của ông già. Thì ra, tài năng của hai anh em nhà ấy có được một phần là do công sức của hai vợ chồng ông bà không có con truyền cho. Bí mật này không mấy ai biết. Số là vì không có con nên hai vợ chồng ông lão rất quý trẻ con. Các cô bé, cậu bé tha hồ đến chơi, được mời ăn và có khi có cả quà mang về. Trong khi các cô cậu khác chỉ đến chơi là đến chơi, thì hai anh em nhà này đã biết đền đáp lại tình cảm ấy bằng những việc làm nho nhỏ nhưng đẹp lòng người như thăm hỏi, chăm sóc khi ông bà đau yếu, có chuyện vui thì kể cho ông bà nghe. Hai anh em còn sẵn sàng đỡ đần ông bà những việc nhỏ như quét nhà, cho thỏ ăn. Cậu anh còn lân la theo học ông lão cách đàn trổ, rá, lòng chim. Cô em được bà vợ ông lão dạy vá may, thêu thùa, nội trợ. Ông lão còn là một đô vật mà ít ai biết. Ông đã truyền võ cho cậu bé. Từ hai đứa con ngoan, bố mẹ của cô bé, cậu bé đã xin phép được nhận hai cụ già là bố mẹ nuôi và chuyển nhà mình sang ở gần cho thân thiết, tắt lửa tối đèn có nhau. Nghĩa tình làng xóm đã chuyển thành tình cảm gia đình. Những người bạn hiền lành. 1. Dưới bóng trăng. Thủng thẳng mãi trên cao là chị Trăng nghìn tuổi, gương mặt tròn mát dịu mới hiền sao. Vừa nhẹ bay trên khoảng không mênh mông, chị vừa tung xuống trái đất cả một chùm ánh sáng trong trẻo nhẹ tên. Cảm ơn chị đã góp phần cất nhẹ nỗi vất vả của các loài vật phải đi kiếm ăn trong đêm khuya. Đã đành là mỗi loài có một cách cảm ơn khác nhau. Nhưng như chú ếch nâu đây thì rất thật bụng. Ếch nâu đang ngồi đó trên một lá cây khoai nước, tàu lá mềm và mịn như chiếc nón đội ngược. Ếch nâu chồm hổm ngồi ngắm trăng. Nó không ngửa cổ lên trời hay trông xuống gương dưới ao sâu. Đôi mắt thao láo của ếch nâu nhìn một cái thấy tất cả, cả chị Trăng ở trên cao và cái bóng của chị vàng dưới nước. Lúc này yên tĩnh, trong yên tĩnh ếch nâu nghe. Chú nghe bằng toàn thân, tức là cả bộ da, vừa nghe vừa thở. Tiếng động thì thầm truyền từ mặt đất lên qua 8 ngón tay trước và 10 ngón chân sau. Tai chú không lỗ, không vành, chỉ đọc cái màn nhĩ lại liền cùng với đầu, rung nhạy như cái mặt trống mỏng tan. Gió động vào cũng gõ kêu vang trong đầu ếch. Nhờ vậy, bạn cóc vàng tợp mồi dưới chân cột bếp, ếch nâu cũng nghe được. Cả cái bước nhảy hấp tấp và lau chao của cái anh chàng ngoé sọc xanh trong vườn cam, vườn rau, ếch nâu cũng biết. Dường như chú nghe được cả tiếng rơi nhẹ và mát của ánh trăng vừa chiếu qua cái nõn lá khoai, kẻ một vành ánh sáng mịn. Một gã cào cào, gã đi ăn đêm, ếch nâu nín thở. Gã cào cào ngoái đôi râu thăm dò. À, lại còn gãi càng, nhe răng nữa đấy. Ếch động đậy cổ, cái cổ liền tù tì với đầu và thân phập phồng. Gã cào cào yên trí, xoay cái bụng no căng lá lúa non ra phía bờ tre, chúc đầu xuống bờ ao. Ôi giời! Ngắm trăng nữa cơ đấy. Ếch nâu định nhếch mép cười, chợt nhớ ra Mồm đã rộng, chẳng nên cười nhiều. Chú ta nín thinh. Được. Bộp, bụng. Gã cào cào mất tiếng. Bóng trăng tan ra, ngùng ngoằng, méo xệt, rung rinh, rồi tròn lại. Ếch nâu không thèm nhắm mắt, lặn luôn một hơi dài, rồi nổi bền lên, hai mép ngoác ra. Gã cào cào đã bị tống vào đến tận dạ dày rồi. Một chú cá rô ron lượn lờ. Chà, bác ếch bơi không kém gì tụi cá chúng cháu. Ừ, ngày trẻ, bác chịu khó luyện tập nhiều, nên bơi cũng tạm tạm. Nói rồi, ếch nâu sải người bơi thêm ba nhoài, cụm đầu vào bờ, vọt lên. Chị Trăng đổ cả một mẻ ánh sáng lên lưng ếch nâu như ngỏ ý khen ngợi tài năng và việc ếch nâu vừa làm. 2. Báo động. Thủng thẳng mãi trên cao vẫn là chị Trăng nghìn tuổi, gương mặt tròn phảng phất bóng mây che, vầng sáng mờ mờ như nỗi lo của ếch. Dưới chiếc nón lá khoai, ếch nâu phập phồng, dập dồn cái ức, mắt dương thao láo mà như chẳng thấy gì. Mãi một lúc lâu, ếch nâu mới rên rẫm. Sao mãi bây giờ vẫn chưa thấy cốc vàng đâu? Chàng ngoé sọc xanh nom dáng như ếch, nhưng nhỏ hơn nhiều và thon thả hơn, ngồi trên chiếc lá ấu sát bờ, đáp. Dễ bác ấy chưa hết say thuốc lào. Hừ, ếch kêu lên, lại thế nữa. Ta có thấy cóc ăn thuốc lào bao giờ đâu. Ngoé nói tiếp. Lúc nãy cháu có nghe bác ấy ho, giờ thì thôi rồi, chắc cũng đã đỡ. Ếch nâu nghếch đầu lên nghe, mảng mang tay trên đầu căng ra, gió đập vào cũng kêu o o. Có tiếng bì bạch, bồm bột, choạch choạc. Đúng là bước nhảy của kẻ chết choáng. Cóc nhảy ra. Vừa thấy ếch nâu và ngoé sọc xanh, cóc đứng sững lại. Tai vạ rồi, tai vạ rồi các bạn ơi. Cóc kêu lên như tiếng khóc, mà lạ thay, mắt lại khô. Đầu cóc khẽ lắc lư, bọt dãi còn bám ở ria miệng. Phải báo ngay cho họ hàng cánh ta biết, kẻo nguy lắm, bọn chúng ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ếch, nhái, xúm lại gần bác cóc hơn. Bác ta vừa thở vừa nói. Ôi cay và khói quá, bọn mối nó đùn ra ùn, tôi bắt không xuể, lại còn đám mũi lá, không hiểu từ đâu túa ra, bay vo ve hàng đàn. Thế là cành tre, lá mía khô loãng xạ, cá bùi nhùi hung khói nữa chứ. Tôi vừa bị mấy chú bé lừa ăn thuốc lào và bị vứt vào hố rác, mãi mới bò lên được đây này. Người ta đang đuổi chúng ta đây. Ôi cày quá, tôi lại phải chạy vội ra đây, báo tin cho các bạn biết. Chúng ta phải trốn đi thôi. Ếch nâu vừa nghe xong, liền hạ lệnh báo động. Mặt ao xôn xao. Có bao nhiêu ếch nhảy ráo cả xuống nước. Có bao nhiêu ngoé cũng chúi hết cả vào các hốc cây. Có bao nhiêu cóc lánh cả vào những nơi kín đáo nhất. Chưa ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao. 3. Những kẻ mừng rỡ. Từ nơi ẩn nấp, cái đầu bè của gã cào cào lò ra, đôi râu khua loãng xạ, hai cái răng đèn lấy của gã nghiến lia lịa những cuống lá lúa non. Gã vừa chén vừa ca hát, ăn no, gã sẽ về bờ ao kền trên chiếc lá khoai, nghếch càng, vẫn râu lên mà ngắm trăng, họ nhà ếch tự nhiên bỏ đi rồi. Bọ cánh cứng và kiến, mối, ở trong vườn túa ra gặp nhau. Thân cây đấy, đục đi, cành non đấy, gặm đi, lá non đấy, đẻ trứng vào. Lũ bướm đêm bay như đám bụi, còn có gì để sợ hãi nữa đâu. Trước đây lơ mơ là dính vào lưỡi ngoé ngay. Dưới gầm giường, tên mũi vo ve nói chuyện với lũ mối. Chúc các bác yên ổn, đùn cho đã tổ lớn tổ bé. Cảm ơn anh bạn, từ nay chỗ này là nơi trú thân rất chi là chắc chắn của chúng ta rồi. Mũi cười ve lên, chĩa vòi bay đi. Bọn chúng vui là phải, kẻ thù của bọn chúng là cóc, ngoé và ếch đã đi hết. Từ nơi ẩn nấp, lũ chúng nhìn theo bầu đàn, con cái, bố mẹ nhà cóc, ếch, nhái kéo nhau đi. Bờ ao và khu vườn chỉ còn nghe tiếng vo ve của muỗi và tiếng nghiến răng của côn trùng gặm lá cây non. 4. Sự thật là thế nào? Trời mưa, lũ mối vỡ tổ bay ra. Một chú bé nghịch ngợm bệnh bùi nhùi để hung. Tình cờ, cậu ta gặp bác cóc đang săn mồi. Thấy cóc hiền lành lại xấu xí, cậu ta nghĩ ngay ra một trò đùa. Chú ta lấy ngay gói thuốc lào của bố, vê một mồi, buộc hờ vào đầu sợi chỉ, giữ bác cóc. Bác cóc thật thà, ngỡ đấy là con mồi ăn được, đớp luôn. Xong, chú bé bỏ mặc bác cóc ở đó, quay ra diệt đám mối. Tới lúc bác cóc ngắm thuốc, bật ho lên khù khụ thì chú bé khoái quá, kéo cả các bạn đến mà xem. Đến khi bác cóc thôi không ho nữa, đã say lả, tưởng bác cóc chết rồi, mấy cậu bé tóm luôn lấy hai chân sau của bác cóc, quẳng vào hố rác sau nhà. May mà chú ta chưa lấy đất vùi lên. Lúc sau, bác cóc run rẩy cố đứng lên, trời đất nhào lộn bồng bềnh, cái miệng hố rác cứ quay tròn. Bác ta cố leo lên, may quá, cử động thế này có phần tỉnh ra. Bác cố biếu lấy cái hố, bò lên. 5. Những kẻ mừng hụt. Sau mấy ngày kể từ ngày hung mối, chú bé ra bờ ao. Sao mà im ắng quá, mặt nước lặng như gương. Ếch, nhái đã bỏ đi cả, có tiếng gì rì rào khe khẽ. Chú bé từ từ đứng dậy, ngó nghiêng. Một đàn châu chấu cào cào bay lên. À, thì ra là tiếng ngốm lá của cào cào và tiếng đục thân cây của lũ sâu. Chú bé cúi nhặt viên đất để ném, nhưng chẳng ăn thua gì. Ai dè, đụng ngay vào cái lưng xù xì của bác cóc. Ô, con cóc vàng này, không phải là nó đã chết à? Thấy cóc lảo đảo nhảy loạn choạng sợ hãi, chú bé phì cười. Vẫn còn say thuốc lào hả? Nghĩ rồi, chú bé ngắt cái lá khoai môn dứ dứ cho cóc nhảy vào, ngồi chồm hổm ngay chính giữa cái lá, đem về thả cóc vào gầm giường như cũ. Đấy, ở đấy mà bắt mối, bắt mũi, cóc vàng cóc bạc của tôi ạ. Tôi xin lỗi vì đã đùa bác hơi quá, bác đừng giận tôi nhé. Bác cóc lẹt sẹt lết vào phía chân giường trong cùng, bác ta ngửi còn thấy mùi rơm cháy thơm thơm. Đám mối đùn đã bị nện xuống. Bác ta chép miệng, tự nhiên thấy phấn chấn lạ, da dẻ muốn căng ra. Ừ, khó chịu thế nào ấy, nửa muốn nhảy đi, nửa muốn ngồi lại. Thuốc lào đã giả hơi, nhưng có cái gì lạ ấy nhỉ? Thôi, đúng cái ông trời trở tính trở nết rồi. Thế là bác cóc nghiến răng. Ụt, ọp ọp, kẹt kẹt, kẹt kẹt. Tiếng bác cóc nghiến răng bay ra vườn, vấn vít ngoài rặng tre. Ếch ộp ngoi lên nhớn nhát. Ai như tiếng bác cóc? Tiếng cóc khoan thai, bình tĩnh như hiệu lệnh báo yên. Rồi trời mưa xuống. Ếch, nhái, ngoé, vọt lên bắt cào cào ngoài bờ ao và lũ sâu chạy mưa trong vườn. Cái đám cào cào ấy chuyên cắn lá lúa non. Ngọn cây non đã bị ếch, nhái, ngoé tóm cổ hết. Còn đám mũi vo ve chui vào gầm giường đợi trời tối ra hút máu người thì đã có bác cóc trừng trị. Lũ sâu bọ thoát khỏi các chú chim sâu trên cành cao, bò xuống gốc cây thì bị cóc và nhái tóm cổ cho vào bụng. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đã làm quen với những người bạn hiền lành ấy của chúng mình chưa? Nhím. Nhím có tài đào hang, ai cũng biết. Nơi ở của nhím rất chắc chắn, ai cũng biết. Nhím sướng thật đấy, tất cả đều biết. Và không có ai ghen tức về điều ấy với nhím cả. Nhưng mà mùa bão đến, mùa nước lên, mùa lạnh nữa. Bão đùng đùng, gió giật đổ cây, chim bay táo tác tìm nơi ẩn trốn. Thỏ sợ nước là thế, cũng phải chạy ra gọi các bạn chim nhỏ vào trú trong chiếc hang chật chội của mình. To đùng như bác voi, cũng phải dầm mưa, dùng vòi giữ gốc một cái cây, ở trên có bao nhiêu là tổ chim. Các con vật dựa vào nhau để chống lại bão, lớn giúp bé, khỏe giúp yếu. Trong hang, nhím yên trí ngủ khì, mặc cho ở trong rừng, trên mặt đất kia, có chuyện gì xảy ra? Tiếng cây đổ, tiếng kêu cứu. Nhím nghe thấy rõ cả đấy, song nhím sợ ướt. Sợ có ai đó lại vào đầy nhà thì chật chội quá. Bỗng, suối lũ và con nước tràn về, nước dâng cao, ngập cả cánh rừng, hàng nhím bị nước ọc vào, nhím choàng tỉnh, kêu ầm lên, lóp ngóp bò ra. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với! Chỉ đến lúc này, nhím mới hiểu ra là nó cần đến sự giúp đỡ của các bạn biết bao. Xung quanh, ba bề bốn bên vắng ngắt, các con vật khác đã giúp nhau rời lên đỉnh núi. May quá, có bác ba ba núi nổi lên cho nhím ngồi lên lưng và bơi vào sườn núi. Vừa sợ, vừa rét, nhím run bần bật. Nó đã hiểu thêm rằng, trong lúc khó khăn, hoạn nạn, cần phải biết nghĩ và nhớ tới bạn bè ở xung quanh. Tí hon và khổng lồ. Tí hon là một anh chàng bé lắm, bé đến mức mắt không nhìn thấy, tay không cầm lên được. Ngược lại, khổng lồ là một cậu thật to, nhìn chợt cả mắt và tay du không nổi. Hai anh chàng này luôn luôn đối chọi nhau và lúc nào cũng có thể thử tài thử sức, xem ai hơn ai. Khổng lồ nhận rằng, tất cả mọi vật to nhất, đồ sộ nhất ở trên trái đất này đều có họ với anh ta. Và mọi chuyện vĩ đại ghê gớm nhất cũng từ họ nhà khổng lồ mà ra cả. Ví dụ như đoàn tàu khổng lồ kia, ngôi nhà cao ngất kia, trái núi sừng sững kia, cái máy bay to tướng kia. À, và cả cái tàu thủy nữa, thật là to, khổng lồ. Tí hon vốn bé, bé lắm, nên không lớn lời tranh cãi. Cậu ta chỉ giấu mặt và đến lúc nào đó mới đem việc làm của mình ra trả lời lại. Vậy, giữa khổng lồ và tí hon, ai ghê gớm, lợi hại, tài ba hơn ai? Nhiều bạn nhỏ cho rằng khổng lồ ghê gớm nhất, oai nhất, còn tí hon thì bé tẹo ấy mà, tí tí ấy thì làm được gì? Thấy khổng lồ được mọi người chú ý, tí hon cũng chẳng nói gì. Một lẽ vì tí hon bé, lẽ nữa là ai cũng coi thường tí hon. Tí hon liền trổ tài. Cùng họ với tí hon là hạt cát. Hãy thử đánh rơi hạt cát vào mắt xem, đau mắt ngay. Hay vô ý để cát rơi vào máy móc xem, chết máy ngay. Hãy để lẫn cát vào gạo xem, khó mà ăn nổi cơ máy và bị đau ruột, đau dạ dày có ngày. Cùng họ với tí hon là lũ vi trùng gây bệnh. Có ai trông thấy vi trùng bằng mắt thường đâu. Vậy mà, vi trùng bệnh tả, dịch hạch, lao, thương hàn, sốt rét, H5N1 đều làm chết người được. Hoặc như đoàn tàu khổng lồ kia, có to lớn thế, cũng do nhiều máy móc nhỏ, nhiều vật nhỏ hợp lại. Ngôi nhà đồ sộ kia, có biết bao hạt cát nhỏ trộn trong vữa, xây nên tường. Cái máy bay to tướng kia cũng có rất nhiều bộ phận nhỏ xíu, có thứ chỉ nhỏ bằng sợi tóc như dây điện trong máy. Rồi cả chiếc tàu thủy đồ sộ chạy trên sông, trên biển cũng thế, cũng có rất nhiều vật bé tí hơn, kết chặt với nhau thành một khối. Khổng lồ có trở thành khổng lồ cũng do muôn vàn tí hon hợp lại với nhau. Nhiều tí hon tốt hợp lại thành một khối tốt khổng lồ. Nhiều tí hon xấu hợp lại cũng thành một cái xấu khổng lồ. Hãy cảnh giác với tí hon các bé ạ.